Sau đây, Julie xin kính mời quý thính giả nghe bài viết của tác giả Hồng Thủy, Sài Gòn trăm nhớ nghìn thương. Tôi là con gái Bắc Kỳ chính cống, nhưng lại lớn lên ở Sài Gòn, nên Sài Gòn đối với tôi là một quê nhà thấm thiết vô cùng. Tôi đến với Sài Gòn, thuở Sài Gòn còn là một thành phố với những hình ảnh mộc mạc thanh khiết. Gái Sài Gòn đơn giản hiền hòa với áo bà ba trắng, với quần đen ống thật rộng, với đôi guốc mộc nhạt tinh hình cái thuyền, với mái tóc dài ôm tròn khuôn mặt không chút phấn son. Hồi mới tới Sài Gòn, gia đình tôi tạm trú tại nhà bà dì ở đường Ke Le Benjik, sau này đổi thành bến Chương Dương. Đứng ở trên lầu, tôi có thể nhìn thấy quang cảnh thuyền bè đi lại tấp nập. Những chiếc thuyền chở đầy những buồng chuối, dạng Âu, những lông gà, lông vịt, những chùm dừa xiêm còn nguyên cả cành nằm chen chúc nhau, khoe cái vỏ xanh láng mướt. Tất cả tượng trưng cho sự trù phú của miền Nam. Nhà dì tôi ở gần chợ Cầu Kho, nên ngày đầu tiên chúng tôi đã được một ông chú họ dẫn đi chợ. Tôi mê nhất là gian hàng trái cây, bởi vì có nhiều thứ ngoài Bắc không có. Tôi còn đang trố mắt ngó những trái to tròn như trái banh có hai màu khác nhau, trái xanh mướt như ngọc, trái tím thẫm như màu trái bồ quân, thì cô bán hàng đã đon đả nhìn ông chú tôi. Mua vú sữa đi thầy hai, vú sữa của em đặc biệt dường nhà, ngọt lắm đó thầy hai. Thì ra mấy trái mà tôi đang ngó là mấy trái vú sữa ở vườn nhà cô ta. Hồi đó tôi mới có 12 tuổi, còn ngây ngô chưa biết nói tiếu lâm, nên hơi ngạc nhiên khi thấy ông chú tôi nhìn cô ta cười tủm tỉm với đôi mắt tinh nghịch. Vú sữa của cô ngon thiệt hả? Cô ta gật đầu lia lịa. Ngon thiệt mà thầy hai. Chú tôi chọn mua một chục trái, cô ta đưa thêm 4 trái và nói: thường một chục có 12 trái thôi, nhưng là của vườn nhà, nên một chục em tính 14 trái lần đó thầy hai. Chú tôi đưa tiền trả, thay vì phải thối lại 50 xu, cô ta cầm tờ 1 đồng xé toạc ra làm đôi, đưa chú tôi một nửa. Chúng tôi đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Ngày đầu tiên đã học được hai cái đặc biệt của Sài Gòn. Một chục là 12 hoặc 14, nửa tờ giấy 1 đồng là 50 xu. Phải công nhận người miền Nam rộng rãi và đơn giản. Một chục mà cho thêm thành 12 tới 14, và thay vì mất công đi tìm tiền xu, thì cứ việc cầm tờ giấy 1 đồng xé bén ra làm hai là xong ngay. Giản dị và tiện lợi biết bao. Sài Gòn đã thu phục tình cảm của tôi một cách nhanh chóng. 21 năm sau, tôi rời bỏ Sài Gòn. Tôi đã khóc như phải rời bỏ nơi chôn nhau cát rốn. Sài Gòn đã trở thành một nơi chốn thân thiết vô cùng. Không yêu Sài Gòn sao được, khi Sài Gòn là nơi chứng kiến tất cả kỷ niệm vàng son của thời con gái. Sài Gòn với ngôi trường Trưng Dương yêu dấu, nơi đã cho tôi biết bao nhiêu người thầy đáng kính, bao nhiêu người bạn dễ thương, bao nhiêu tình cảm quý mến chân thành. Làm sao quên được con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm rợp lá me bay, những chiều tan học tràn ngập những tà áo trắng quấn quýt gót chân son. Thảo Cầm Viên đã được nghe không biết bao nhiêu lời thì thầm tâm sự của các nàng Trưng Dương, những giờ nghỉ học vừa chuyện trò vừa lang thang hái trộm những cánh hoa màu tím ép vào những trang sách học trò. Con đường Thống Nhất rộng thênh thang đưa tới rạp Norodom tưng bừng rộn rã của những ngày đại hội văn nghệ học sinh. Tôi như vẫn còn mường tượng thấy khung cảnh rộn ràng trong hậu trường sân khấu. tuy bận rộn sửa soạn cho những màn trình diễn, nhưng các chàng Chu Văn An vẫn không bao giờ quên gửi đến các nàng Trưng Dương những ánh nhìn say đắm. Chỉ một cái nhìn thật nhanh thật nhẹ mà sao cũng đủ làm cho ai kia má phải ửng hồng. Dòng ra bờ sông là bến tàu lộng gió của những sáng đón đưa, những chiều hò hẹn. Con đường lê lợi với những chiều thứ bảy đẹp trời cùng bạn bè dạo phố. Mỗi lần đi qua tiệm Kim Sơn ở góc đường, chúng tôi luôn luôn phải vờ chăm chú ngó mấy món hàng linh tinh bày bán lề đường để tránh những cặp mắt nhìn hâu háu của mấy ông nội ngồi bạc mơ năng ở ngoài hiên giống như mấy sidewalk cafe. Tiệm sách khai trí là nơi hấp dẫn nhất, luôn luôn làm chúng tôi mê mẩn trước những cuốn tiểu thuyết còn thơm mùi mực mới. Màn cuối cùng của buổi dạo phố thường thường đã góp tiền lại rủ nhau vào một tiệm kem. Vừa nhấm nháp những thìa kem dâu, kem dừa mát rượi, vừa nghe những bản nhạc ngoại quốc nổi tiếng thịnh hành mà chúng tôi thay phiên nhau yêu cầu nhà hàng để đĩa hát, như A Certain Smile, You're My Destiny, I Went to Your Wedding, Diana, vân vân. Hôm nào có phim hay, cả bọn lại rủ nhau chui vào một trong hai rạp cine Bạc Mơ Năng, Lê Lợi hay Vĩnh Lợi. Mỗi lần vào đây là chúng tôi phải đề cao cảnh giác, vì luôn luôn có một số các chàng thanh niên hay lợi dụng sự đông đúc chen lấn để giở trò 35. Một hôm có một chàng làm bộ đứng sát sau lưng, tôi bèn làm như vô tình quay ngang người lại hít cho chàng một cái quỳ chỏ nên thân. Tăng si nê, tôi kể chuyện cho lũ bạn nghe, chúng cười hi hí, có vẻ khoái chí lắm. Từ đó các bạn tôi học được màn hít quỳ chỏ để trừng trị các chàng gian manh. Sau khi xem cine, nếu còn đủ tiền rủng rỉnh trong túi, chúng tôi rủ nhau vào hẻm casino làm một chầu bánh tôm bún chả. Nếu chỉ còn ít tiền thì ra góc Diễn Đông, đứng ở lề đường ăn phá lấu với thịt bò khô. Ăn xong ớt còn cay xè trong miệng mà vẫn đủ tiền uống một ly nước mía cốt dắt thêm miếng chanh nhỏ xíu. Hoặc sang hơn, dắt nguyên nửa quả quýt thì còn gì sướng hơn nữa. Có hôm thay vì ăn ở góc Diễn Đông, chúng tôi lại đi ngược chiều ra góc chợ Bến Thành, nơi có hàng bò viên nóng hổi, thơm phức, mùi tiêu với hành ngò. Sau đó tráng miệng bằng một ly đậu đỏ bánh lọt. Hoặc rủ nhau vào quán Ba Ba Bụng ở đường Thủ Khoa Huân sau chợ Bến Thành ăn bún riêu, bánh cuốn. Sài Gòn có không biết bao nhiêu món ngon hấp dẫn những cái miệng thích ăn quà vặt của các nàng Trưng Dương thuở đó. Mùa Giáng sinh tới, Sài Gòn tưng bừng như mở hội. Người ta không phải bận tâm lo mua quà tặng nhau như ở xứ Mỹ. Đêm Noel có đạo hay không, mọi người cũng thích rủ nhau đi dạo trên đường tự do. Trai thanh gái lịch, quần áo lượt là chan vai thích cánh, suốt dọc hè phố, từ nhà Quốc hội đến nhà thờ Đức Bà. Người trẻ đi để ngắm nhau, người lớn tuổi đi tìm không khí Noel. Cái không khí mà suốt 26 năm sống trên đất Mỹ, tôi không làm sao tìm lại được. Hầu như tất cả dân chịu ăn chịu chơi của Sài Gòn đều có mặt trên đường tự do. Đi dạo mỗi chân, mọi người lại rủ nhau vào ngồi trong Givran, La Pagode, Continental hay ngồi ở công viên rộng lớn trước nhà Quốc hội hoặc trước tòa đô chánh để chờ nghe tiếng chuông đổ hồi rền rã của nhà thờ Đức Bà báo hiệu lễ nửa đêm mừng Chúa ra đời. Sau lễ, mọi người về nhà ăn rượu bia dông. Nồi cháo gà nóng hổi, khói lên nghi ngút, là món không thể thiếu trong bữa tiệc mừng Giáng sinh đặc biệt này. Noel của Sài Gòn thật vui, thật đầm ấm, thật nhẹ nhàng, thoải mái. Không có quá nhiều lo nghĩ về vấn đề tài chính phải chi tiêu cho quà cáp. Không khí Noel ở đất Mỹ mang tính cách thương mại nhiều hơn là không khí thiêng liêng đặc biệt của ngày lễ mừng Chúa Giáng sinh. Trước Noel cả mấy tháng, người ta đã trưng bày cây Noel để bán, bắt mọi người phải nhìn ngắm mãi, đâm nhàm chán. Gần sát ngày lễ Noel, ai cũng tất bật lo chuyện mua quà, gói ghém cho kịp giờ mở quà, mừng Chúa ra đời. Tất cả chỉ có vậy. Đêm Noel, người ta chỉ thấy quá mệt mỏi, rộn ràng được một chút lúc mở quà, sau đó là hết. Trống vắng, buồn tênh. Thời tiết lạnh lẽo, nhà thờ Việt Nam thì ở xa, kiếm được chỗ đậu xe không phải là dễ. Mùa đông buốt giá, chưa kể nếu có tuyết, đường trơn trượt nguy hiểm. Do đó, ít ai nghĩ đến chuyện đi lễ nửa đêm. Bởi vậy cứ mỗi lần mùa Giáng sinh tới là tôi lại nhớ Sài Gòn da diết, nhớ thánh lễ nửa đêm thật tưng bừng ở nhà thờ Đức Bà, nhớ con đường tự do tràn ngập người đi của những đêm Noel đầm ấm năm xưa. Tết đến còn vui hơn nữa, xung quanh chợ Bến Thành, những gian hàng bán bánh mứt được dựng lên san sát với nhau. Tiếng rao hàng của những loa phóng thanh vang lên rộn rã, người đi mua sắm tấp nập, ai cũng tay xách nách mang. Ngày Tết, không nhà nào là không có đủ thứ mứt, hạt dưa, bánh chưng, giò chả. Nhắc đến Tết ở Sài Gòn là ai cũng phải nhớ ngay đến chợ hoa đường Nguyễn Huệ với những cành đào cành mai tươi thắm, những chậu cúc chậu thược dược đủ màu đua nhau khoe sắc, những chậu quất triểu quả vàng tươi, những bát thủy tiên tỏa hương thơm thật dịu dàng thanh khiết. Nhưng có một thứ hoa đẹp nhất làm chợ rực rỡ hẳn lên, đó là hoa biết nói. Các nàng thiếu nữ yếu điệu trong những tảo dài đủ màu tha thước đi dạo trong chợ hoa là hình ảnh đẹp nhất của ngày Tết ở Sài Gòn. Tôi còn nhớ thời con gái, cứ 23-24 Tết là chúng tôi đã nôn nao sửa soạn quần áo để rủ nhau đi chợ hoa. Dạo chợ hoa là một náo nức không thể thiếu của các nàng thiếu nữ mỗi lần Tết đến. Cũng như đi chợ hoa để ngắm người đẹp là một điều bắt buộc không thể nào quên của các chàng trai. Chợ hoa ở đây tẻ nhạt, có lẽ vì hoa không đủ thắm, lại chỉ có lưa thưa bày bán rải rác nên không hấp dẫn được người đi. Giá lại các chàng nếu có muốn đi chợ hoa để ngắm người đẹp thì cũng chỉ tìm thấy những áo cốt dày cồm cộm, to xù xù di động, chứ làm sao có thể tìm lại được những bóng dáng yêu kiều trong tà áo dài lả lướt của chợ hoa Nguyễn Huệ năm xưa. Thời tiết lạnh lẽo quá, ít ai ở đây còn nghĩ đến chuyện mặc áo dài đi chợ Tết, nên hình ảnh chiếc áo dài trở nên hiếm quý vô cùng. Thật tội nghiệp cho những người Việt Nam xa xứ, phải cố gắng tưởng tượng mùa xuân trong cái giá buốt của mùa đông. Hoa tuyết rơi mà phải tưởng tượng là hoa đào nở, gió đông lạnh lẽo mà cứ cố nhắm mắt lại để mơ tưởng đến ánh xuân nồng. Tết năm nào tôi cũng cố gắng tìm cho được một cành hoa forsythia để trang hoàng nhà cửa, để tự đánh lừa mình là nhà ta cũng có mai vàng. Tết sắp đến mà nghe bài "Tôi hay nhớ về quê nhà" vào buổi chiều, nhất là những buổi chiều hay mưa. Cũng may Cali trời mưa ít không như Sài Gòn, nếu không tôi đã khóc một dòng sông. Ngoài cửa sổ chiều nay trời thật đẹp, những dải nắng vàng còn dương vấn trên mấy ngọn cây cao. Mấy hôm nay trời tạnh ráo, không có lấy một giọt mưa nhỏ. Vậy mà không hiểu sao bỗng nhiên lòng tôi trùng hẳn xuống, và hình như hồn tôi đang khóc một dòng sông. Quý thính giả vừa nghe bài viết của tác giả Hồng Thủy, nhan đề Sài Gòn trăm nhớ nghìn thương. Julie xin kính chào tạm biệt và kính hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.